Kính thưa quen quý chị, hôm nay là 26 tháng 7, lễ Thánh Gioakim và Anna, là ông bà ngoại của Chúa Giêsu, đồng thời cũng chính là song thân của Đức Maria mẹ của chúng ta. Vì thế nên Thánh Gioakim và Thánh Anna cũng là ông bà của chúng ta đấy. Chúng ta trước hết hãy đọc lại những gì mà giờ kinh phụng vụ cho ngày lễ kính hai vị thánh của chúng ta. Theo một truyền thống cổ xưa, có thể vào thế kỷ thứ hai, Thánh Gioakim và Thánh Anna là song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Lòng sùng kính Thánh Anna được phổ biến ở phương Đông vào thế kỷ thứ sáu và ở phương Tây vào thế kỷ thứ 10. Còn Thánh Gioakim cũng được tôn kính như thế nhưng muộn hơn vào lối thế kỷ thứ 17. Bài đọc trích bài giảng của Thánh Gioan Damas, linh mục: cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Vì Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa sẽ phải do bà Anna sinh hạ, nên lẽ tự nhiên đâu dám qua mặt ân sủng mà trổ bông trước được. Do đó, theo lẽ tự nhiên, bà Anna vẫn son sẻ cho tới khi ân sủng làm cho bà mang thai. Sở dĩ thế là vì con trẻ sắp ra đời phải là trưởng nữ để sau này trở thành mẹ của đấng là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thụ tạo, nơi người tất cả đều tồn tại. Lạy Thánh Gioakim và Thánh Anna là đôi bạn thật diễm phúc. Mọi thụ tạo đều mắc nợ các ngài. Quả thật, nhờ các ngài, giới tạo thành dâng lên đấng tạo hóa của lễ cao trọng nhất là Thánh Mẫu tinh tuyền, người duy nhất xứng đáng với đấng tạo hóa.
Reo mừng lên, lạy Thánh Anna, hỡi bà son sẻ, không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui. Hỡi bà chưa một lần chuyển dạ, hãy nhảy mừng, lạy Thánh Gioakim. Vì từ ái nữ của ngài, một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Một người con đã được ban tặng cho ta. Danh hiệu của người là sứ giả thực hiện kế hoạch lớn lao, cứu độ toàn thế giới, là Thiên Chúa dũng mãnh. Quả thật, trẻ thơ ấy là Thiên Chúa. Lạy Thánh Gioakim và Thánh Anna là đôi bạn thật diễm phúc và rất thanh sạch. Người ta nhận biết các ngài là nhờ hoa quả lòng dạ của các ngài. Như Chúa đã nói ở đâu đó, cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai. Các ngài đã sống cuộc đời đẹp lòng Thiên Chúa và xứng đáng với người con sinh ra từ các ngài. Các ngài đã đem lại một viên ngọc quý của đức trinh khiết nhờ nếp sống thánh thiện và trinh trong. Đó là đấng trinh khiết trước khi sinh con, trinh khiết trong khi sinh con và trinh khiết sau khi sinh con. Chỉ có đức trinh nữ luôn luôn duy trì được đức trinh khiết cả trong tâm trí, cả trong linh hồn và cả ở nơi thân xác nữa. Lạy Thánh Gioakim và Thánh Anna là đôi bạn rất thanh sạch. Khi giữ đức thanh sạch theo luật tự nhiên, các ngài được Thiên Chúa ban cho ân huệ vượt tính tự nhiên. Đó là các ngài đã sinh ra cho thế gian một ái nữ không biết đến việc vợ chồng, mà là Thánh Mẫu Thiên Chúa. Các ngài đã sống cuộc đời đạo hạnh thánh thiện theo bản tính loài người. Thế mà, các ngài đã sinh ra một ái nữ cao trọng hơn các thiên thần, và nay là nữ vương các thiên thần. Ôi mẹ Maria, trinh nữ xinh đẹp dịu dàng biết bao, ôi ái nữ của Adam và là mẹ của Thiên Chúa, phúc thay lòng dạ đã cưu mang và đã sinh ra mẹ. Phúc thay đôi vòng tay đã bồng bế mẹ. Phúc thay hai khuôn mặt đã được mẹ ôm hôn. Tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Mừng vui lên, reo hò đàn hát. Hãy cất tiếng reo hò, cất tiếng lên đừng sợ. Sau đây là sướng đáp của giờ kinh phụng vụ. Hai ông bà năng ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Lòng những mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Israel. ông bà nài van Thiên Chúa đến viếng thăm dân người, lòng những mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Israel. Lời nguyện. Lạy Thiên Chúa là đấng tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban cho Thánh Gioakim và Thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là Thánh Mẫu của Đức Kitô, con Chúa nhập thể. Xin nhậm lời hai thánh truyền cầu mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Tên Gioakim được tạo bởi chữ YHWH, đó là theo tiếng Do Thái, còn theo tiếng Hy Lạp nữa, có nghĩa là sự chuẩn bị của Gia Vê. Thánh Gioakim là phu quân của Thánh Anna và là thân phụ của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Theo truyền thống Công giáo Roma, Chính thống giáo và Anh giáo, câu chuyện về Thánh Gioakim và Anna trước hết được xuất hiện ở trong Phúc âm theo Thánh Giacôbê. Thánh Gioakim và Thánh Anna không được nhắc tới trong Kinh Thánh. Vậy thì hai ông bà được giáo hội kính nhớ vào ngày 26 tháng 7 hàng năm. Đây là ngày lễ của những người đã làm ông bà, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Lễ này nhắc nhở quý ông bà nội, ngoại trách nhiệm xây dựng các thế hệ tương lai, phải tạo truyền thống gia phong lễ giáo như phần di sản đạo đức làm của hồi môn cho cháu chắt. Tuy nhiên, lễ này cũng là lời nhắn nhủ dành cho thế hệ trẻ, phải tôn kính người lớn hơn mình, nhất là những người già, phải biết trải nghiệm, đánh giá cao cuộc sống chứ không phải được coi nhẹ hoặc làm ngơ. Gia phả của Chúa Giêsu trong Phúc âm theo Thánh Matthew và Luca không nói rõ tên cha mẹ của Đức Maria, nhưng có một liệt kê tên người cha của Thánh Giuse. Nhiều học giả trong nhóm của John ở Damascus thế kỷ thứ 8 và đặc biệt là các học giả Tin Lành tranh luận rằng gia phả trong Phúc âm theo Thánh Luca mới đúng phả hệ của Đức Mẹ và Heli là cha. Để giải quyết vấn đề Đức Thánh Giuse có hai người cha, một thuộc dòng dõi vua Salomon, hậu duệ của Nathan, con vua David. Truyền thống từ thế kỷ thứ 7 xác định rằng Heli là anh em họ đầu tiên của Thánh Gioakim. Theo truyền thống, bà Anna sinh tại Bethlehem, kết hôn với ông Gioakim người Nazareth. Cả hai đều là dòng dõi Thánh Vương David. Trong cuốn Phúc âm của Thánh Giacôbê, Thánh Gioakim được mô tả là người giàu có và đạo đức, thường giúp đỡ người nghèo và tới đền thờ tại Sepphoris. Truyền thống nói rằng cha mẹ của Đức Maria mới đầu sống ở Galilea, sau đó định cư ở Jerusalem. Tuy nhiên, bà Anna là phụ nữ son sẻ. Ông Gioakim bị các thầy thượng tế sa thải và từ chối lễ vật hy sinh của ông vì việc bà Anna không có con được hiểu là việc không đẹp lòng Chúa. Ông Gioakim rút vào hoang địa để ăn chay và đền tội 40 ngày. Lúc đó các thiên thần hiện ra hứa với ông bà Gioakim và Anna là sẽ có con nối dõi. Sau đó ông Gioakim trở lại Jerusalem và đón bà Anna tại cổng thành. Có niềm tin cổ cho rằng đứa con sinh bởi người mẹ già là đã được tiền định về điều gì đó kỳ lạ. Trong Cựu Ước có trường hợp của bà Hana, thân mẫu của ngôn sứ Samuel. Truyền thuyết liên quan đến ông bà Joachim và Anna có trong cổ tích vàng Golden Legend và vẫn phổ biến trong nghệ thuật Kitô giáo cho tới khi cộng đồng Tridentino xác nhận đó là các sự kiện ngụy tạo. Phục vụ theo lịch Tridentino không có lễ thánh Joachim. Lễ này được thêm vào công lịch Roma từ năm 1584, mừng vào ngày 20 tháng 3. Ngay sau lễ Đức Thánh Giuse phu quân của Đức Mẹ. Năm 1738, lễ này được chuyển sang Chủ Nhật sau tuần Bát Nhật, lễ Đức Mẹ Mông Triệu. Với nỗ lực để phụng vụ các Chủ Nhật được cử hành, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã chuyển lễ này sang ngày 16 tháng 8 sau lễ Đức Mẹ Mông Triệu để Thánh Joachim được kính nhớ trong khi cử hành cuộc khải hoàn của Đức Mẹ. Trong lịch các thánh của Giáo hội Công giáo Roma năm 1969, lễ thánh Joachim được mừng chung với lễ thánh Anna vào ngày 26 tháng 7. Giáo hội Chính thống Đông Phương và Công giáo Hy Lạp kính nhớ thánh Joachim và thánh Anna vào ngày 9 tháng 9. Thánh Joachim và thánh Anna là thánh bổn mạng của các cha mẹ, các ông bà nội ngoại, những người kết hôn, những người đóng tủ và những người buôn vải. Có một số biểu tượng gắn liền với thánh Joachim. Cuốn sách hay cuộn giấy tượng trưng người dệt vải, chiếc gậy chăn chiên tượng trưng chữ nghĩa của Kitô giáo và cái rổ đựng đôi chim bồ câu tượng trưng sự hòa bình. Thánh Joachim thường có trang phục màu xanh lá cây, màu của niềm hy vọng. Trong Thánh Kinh, hai thánh sử Matthew và Luca cung cấp gia phả của Chúa Giêsu cho thấy rằng Chúa Giêsu là đỉnh cao của giao ước, những lời hứa. Chúng ta không biết gì nhiều, ngay cả ông bà ngoại Joachim và Anna cũng chỉ được nhắc tới sau khi Chúa Giêsu chịu chết được hơn 100 năm. Đức tính anh hùng và sự thánh thiện của các ngài được suy ra từ bầu khí gia đình liên quan đến Đức Maria trong Kinh Thánh. Dựa vào truyền thuyết thời thơ ấu của Đức Maria hoặc suy đoán từ thông tin trong Kinh Thánh, chúng ta thấy sự viên mãn của nhiều thế hệ của những con người cầu nguyện. Chính Đức Mẹ đã say đắm cầu nguyện theo truyền thống tôn giáo. Trong tính cách mạnh mẽ của Đức Maria thể hiện khi quyết định xin vâng, liên lỉ cầu nguyện, tuân thủ luật đức tin, sự vững vàng khi gặp khủng hoảng và tận tụy với những người thân, cho thấy gia đình gắn bó yêu thương, trông mong thế hệ kế tiếp duy trì những điều tốt đẹp nhất của quá khứ. Lạy Thánh Joachim và Thánh Anna, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.
An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Đấy là tài liệu trích từ Đi Tìm Chân Lý Đắt Ở. Và sau đây là một tài liệu khác ở trong Thần Đô Huyền Nhiệm. Đức Mẹ tỏ ra cho nữ tu đáng kính Maria Decaria vào thế kỷ thứ 17. Ngày 8 tháng 9, Thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh người con mà bà hằng ước nguyện. Bà sắp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình. Lúc đó mẹ Maria được Chúa cho xuất thần rất cao cả, không thấy được mình sinh vào trần gian như thế nào. Lúc ra khỏi cơn xuất thần ấy, mẹ đã thấy mình đẹp đẽ nằm trên tay thân mẫu của mình. Thánh nữ Anna được gìn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con. Sau đó, Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần biết rằng, từ đời đời, người đã tạo tác cho mẹ và cho ngôi con danh hiệu Maria và Giêsu. Trong hai danh hiệu đó, người được thỏa lòng hoàn toàn. Rồi người phán, danh hiệu Maria phải được hiển vinh lạ thường. Những ai thành thực tôn chốt trắng kêu cầu danh hiệu ấy sẽ được ban nhiều ân sủng. Những ai kính cẩn đọc lên sẽ được an ủi. Mọi người đều tìm được trong danh hiệu ấy phương dược trị liệu bệnh tật của mình. Được ánh sáng soi đường, được kho tàng cứu giúp sự túng nghèo. Danh hiệu Maria làm run sợ hỏa ngục và đạp nát đầu cựu xà Satan. Chính Chúa đặt danh hiệu ấy cho Đức Mẹ. Luật ghi trong chương 12 sách Lê-vi buộc mọi người mẹ 60 ngày sau khi sinh hạ một con gái phải lên đền thờ Jerusalem dâng một con chiên 1 tuổi và một con chim gáy hay một bồ câu nhỏ. Thánh nữ Anna sung sướng vì được dâng lên Thiên Chúa người con chí thánh Chúa đã ban cho bà. Người con chính bà đang ẵm trên tay. Khi bà tới đền thờ, đại tư tế Simeon đã ra tiếp đón. Thánh nữ Anna dâng của lễ cách sốt sắng đến rơi lệ. Bà tuyên lại lời khấn sẽ hiến dâng con gái mình vào đền thờ Thiên Chúa khi con tới tuổi thích hợp. Khi các nghi lễ đã xong, hai mẹ con hoan hỉ trở về Nazareth. Ở đây, mẹ Maria được nuôi dưỡng y như các trẻ đương thời. Lương thực mẹ dùng cũng là lương thực chung mọi người. Nhưng mẹ dùng rất ít. Mẹ ngủ đã ngắn giấc mà còn phải ru, phải dỗ mới ngủ được. Mẹ rất ngoan ngoãn nhưng cũng rất đoan trang. Ai đến gần cũng phải tôn kính. Mẹ cũng hay khóc và khóc nức nở. Song chỉ là khóc để thương cho tội lỗi thế gian và nài xin đấng cứu chuộc đến. Nơi mẹ không bao giờ có chút gì là con nít. Tuy vậy, mẹ cũng sẵn lòng để thánh nữ Anna chiều chuộc. Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn việc cầu nguyện ấy, vì trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ. Mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần. Không bao giờ mẹ ngưng chuyện vãn với Chúa, nhưng với loài người suốt 18 tháng đầu tiên đời mẹ, mẹ đã im lặng y như các trẻ thơ khác. Sau 18 tháng, mẹ mới bắt đầu nói. Chúa dạy mẹ cầu nguyện mỗi ngày nhiều lần để con Chúa mau nhập thể và hãy khóc lóc vì tội lỗi loài người. Trong 18 tháng liên tiếp đó, nghĩa là cho tới khi mẹ lên 3 tuổi, mẹ rất ít nói. Cha mẹ của mẹ không giàu lắm, cũng không nghèo lắm. Ông bà có đủ của để may sắm cho mẹ những bộ y phục đẹp đẽ nhưng rất đoan trang. Trong thời gian mẹ chưa nói, mẹ để mặc thánh nữ Anna sắm liệu cho mẹ, không tỏ dấu gì cưỡng lại. Nhưng khi đã được Chúa ban lệnh nói năng, mẹ xin thân mẫu may cho mình những y phục vải thô, nghèo nàn, đơn bạch, màu tro xám và nếu có thể đã cũ, đã thừa. Thánh nữ Anna rất kính nể và tôn trọng con mình như bà chủ. Nhưng bà không đành lòng để cho con còn thơ dại yếu đuối phải mặc áo thô. Bà chỉ chiều theo ý con về màu áo và kiểu cắt may, tức màu xám và kiểu áo của những đứa trẻ nữ cha mẹ đã khấn hứa cho một điều nào đó. Trong 3 năm đầu đời mẹ, mẹ luôn thực hiện đức vâng lời hoàn thiện này. Mẹ thường đón trước ý của thánh nữ Anna mà làm. Khi đã lên trọn 2 tuổi, mẹ bắt đầu thi hành đức ái đối với người nghèo. Mẹ đến xin thân mẫu của này vật nọ bố thí cho họ. Đôi lần mẹ còn bớt cả phần ăn của mình để cho họ nữa. Mẹ cũng cầu nguyện cho linh hồn của họ. Mặc dầu mẹ đầy tràn tri thức thiên phú về mọi sự vật thụ tạo, mẹ cũng sẵn sàng được người ta dạy dỗ y như các trẻ khác, như là không biết gì. Mẹ hết sức ngoan ngoãn học hỏi, nơi cha mẹ. Khi có ai chỉ dẫn thêm điều gì hoặc khiển trách điều gì, mẹ luôn luôn cúi đầu chấp nhận, không hề cãi trả. 6 tháng trước khi đã chẵn 3 tuổi, mẹ Maria nhắc cho thân mẫu, lòng mẹ ước ao được vào trong đền thờ. Để chuẩn bị tâm hồn thân mẫu cho ngày biệt ly, mẹ nhắc lại những hồng ân Thiên Chúa ban cho cả hai mẹ con. Nghe con nói, thân mẫu mẹ quyết định tùng phục Thánh Ý Chúa để chu toàn lời đã khấn. Thánh Gioakim và Thánh Anna từ Nazareth đưa mẹ lên đền thờ Jerusalem với mấy người thân thuộc đơn sơ. Khi tới đền thờ, ông bà cầm tay con dẫn vào bên trong. Cả ba cùng sốt sắng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ cũng tự hiến dâng trọn vẹn chót mình dứt khoát cho người. Sau khi cầu nguyện, Thánh Gioakim và Anna dẫn mẹ ra giới thiệu với một vị tư tế. Vị này chúc lành cho mẹ, rồi tất cả cùng đưa mẹ tới khu nhà dành riêng cho việc giáo dục những thiếu nữ theo một kỷ luật đạo hạnh. Muốn tới khu nhà ấy, phải đi qua một cầu thang 15 bậc. Vị có nhiệm vụ hướng dẫn mẹ là một tư tế phẩm trật thấp nhất. Ông đặt mẹ lên bậc đầu cầu thang, rồi quay về phía song thân. Mẹ quỳ gối xin phép lành, hôn kính tay cha mẹ và xin cha mẹ dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Gioakim và Anna vừa bùi ngùi rơi lệ, vừa âu yếm chúc lành cho con. Sau đó, một mình mẹ quả quyết bước lên thang không quay lại, không rơi một giọt lệ, không chút phản nàn, vì phải lìa cha, lìa mẹ.
Xin Chúa chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời có nhẹ khổ đau. Giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.
Và sau đây là một tài liệu khác của cha Nguyễn Văn Trinh ở trong website Hội đồng Giám mục Sài Gòn. Cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, Đức ông bà ngoại của Chúa Giêsu đã không được nêu lên trong Tân Ước, cũng không có trong bản gia phả của Phúc Âm Thánh Matthew cũng như của Thánh Luca. Danh tánh Gioan và Gioakim được gặp thấy lần đầu tiên trong một tác phẩm ngụy thư được viết để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria vào khoảng năm 200. Danh tánh bà Anna, Hanna, gợi cho chúng ta nhớ đến người mẹ của tiên tri Samuel. Bà được chồng yêu mến và được Thiên Chúa chúc phúc. Thánh Anna được giáo hội Đông Phương tôn kính từ thế kỷ thứ 5 và hiện tại người Hy Lạp hàng năm vẫn kính nhớ trong 3 ngày lễ. Lễ kính Thánh Anna được phổ biến ở giáo hội Tây Phương vào thế kỷ thứ 10. Thánh Gioakim thì mãi đến thế kỷ thứ 16 mới thấy xuất hiện. Dù vậy, có một sự lên xuống trong thánh lễ mừng kính hai vị thánh này. Trước hết, Đức Thánh Cha Pio thứ 5 vào thế kỷ thứ 16 đã loại bỏ thánh lễ kính Thánh Anna. Sau đó, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 13 cũng vào thế kỷ thứ 16 cho tái lập lại. Thứ ba, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 vào thế kỷ 10 đại lại loại bỏ. Thứ bốn, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào thế kỷ thứ 20 cho tái lập và nâng lên bậc lễ thứ hai. Từ đó phụng vụ có ngày 26 tháng 7 mừng lễ Thánh Anna, ngày 16 tháng 8 mừng lễ Thánh Gioakim, Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục cũng vào thế kỷ thứ 20 canh tân phụng vụ. Từ đó hai vị thánh được mừng chung vào ngày hôm nay, 26 tháng 7. Và kính thưa quý anh, quý chị, sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật 26 tháng 7 2020, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến hôm nay là lễ Thánh Gioan Kim và Anna, là ông bà của Chúa Giêsu. Ngài mời các bạn trẻ thể hiện một cử chỉ yêu mến đối với người già, đặc biệt là những người cô đơn nhất, những người không gặp được người thân trong nhiều tháng. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ thân mến, mỗi người lớn tuổi này là ông bà của các bạn. Đừng để họ một mình. Hãy tưởng tượng để có những sáng kiến của tình yêu, gọi điện thoại, video, tin nhắn, lắng nghe họ và nếu có thể tuân thủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe thì đi đến gặp họ. Họ là nguồn gốc của các bạn. Một cây tách rời khỏi rễ thì không mọc được, không sinh hoa kết quả. Đây là lý do tại sao sự liên kết với gốc rễ của các bạn là quan trọng. Đức Thánh Cha trích lời của một nhà thơ ở quê hương Á Cân Đình của Ngài. Những gì cây cho hoa đều đến từ dưới đất. Đức Thánh Cha mời, vì điều này tôi mời tất cả mọi người vỗ một tràng pháo tay lớn dành cho ông bà của chúng ta. Và năm 2021 này, chính vị giáo hoàng Francisco của chúng ta cũng thiết lập ngày ông thế giới ông bà và bô lão. Hàng năm giáo hội sẽ cử hành vào Chủ nhật thứ tư tháng 7 năm 2021, năm đầu tiên này, vào ngày 25 tháng 7 Chủ nhật, ngay trước lễ Thánh Gioan và Thánh Anna vào ngày thứ hai 26 tháng 7 hôm nay đây. Xin Thánh Gioan và Thánh Anna là ông bà ngoại của Chúa Giêsu và là thân mẫu của mẹ Maria đầy ơn phúc, chúc lành cho tất cả những người bô lão nói chung và những ông bà của giới trẻ nói riêng, để nhờ đó một thế giới đang càng ngày càng băng hoại, càng mất gốc hiện nay có thể lấy lại được gốc của mình. Đó là những vị đã đi trước mà vẫn còn đang sống, hay đã qua đi nhưng gương vẫn còn đó. Để nhờ đó, giới trẻ là tương lai và là hiện tại của giáo hội cũng như xã hội này, được có gốc để mà mọc lên cho vững chắc. Nhờ đó, giáo hội mới có tương lai và xã hội mới có an bình và hạnh phúc.
Giờ đây chúng ta hãy nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan và Thánh Anna là ông bà ngoại của Chúa Giêsu, dâng lên Thiên Chúa kinh nguyện chính thức cho ngày thế giới ông bà và bô lão lần thứ nhất 25 tháng 7 2021. Một kinh nguyện đã được Đức Thánh Cha Francisco cùng với 21 vị bô lão, trong đó có 4 cặp ông bà và một vị linh giám mục về hưu Canada 101 tuổi, đã cùng nhau đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và tiếng Ý hôm 23 tháng 7 2021, trước khi giáo hội cử hành chính cái ngày thế giới ông bà và bô lão. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cho con được an ủi qua sự hiện diện của Chúa ngay trong khi cô đơn lẻ loi. Chúa là hy vọng và sự tin tưởng của con. Chúa là đá tảng và thành trì của con từ thời niên thiếu. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một gia đình và đã ban phúc cho con được sống lâu dài. Con cảm ơn Chúa về những phút giây vui mừng và khó khăn, về những giấc mơ đã thành sự thật trong cuộc sống của con và về những gì đang còn ở phía trước. Con cám ơn Chúa về thời gian này, khi Chúa mời gọi con tiếp tục mang lại hoa trái. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho con, xin biến con thành khí cụ bình an của Chúa. Xin dạy con đón nhận những người đau khổ hơn con. Xin dạy con đừng bao giờ thôi ước mơ, và dạy con tường thuật những điều kỳ diệu của Chúa cho các thế hệ trẻ. Xin bảo vệ và hướng dẫn Đức Giáo hoàng Francisco và giáo hội, để ánh sáng tin mừng có thể chiếu rọi đến tận cùng trái đất. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến canh tân thế giới, để cơn bão đại dịch được dịu êm, để người nghèo được an ủi và chiến tranh chấm dứt. Xin nâng đỡ con khi yếu đuối, và giúp con sống tràn đầy mỗi giây phút Chúa ban cho con, với xác tín rằng Chúa ở với con mọi ngày cho đến tận thế. Amen.
An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nặng nhớ tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình thương của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình.